tâm văn hóa thể thao và truyền thông du lịch nghỉ.
Kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh của Trung tâm Văn hóa Thể thao và Truyền thông Lệ Thủy hôm nay gồm có những nội dung đáng chú ý. Trang tin địa phương phản ánh các hoạt động diễn ra trên địa bàn huyện. Phóng sự xã Bãi Ngang ven biển vươn lên thoát nghèo từ làm kinh tế sẽ khép lại chương trình phát thanh này. Sau đây là nội dung chi tiết. Bộ Công Thương vừa có quyết định số 3116 QĐ-BCT về việc công nhận sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp quốc gia năm 2023. Theo đó, tỉnh Quảng Bình có 3 trên 173 sản phẩm trong cả nước được công nhận là sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp quốc gia năm 2023. Riêng huyện ta có một sản phẩm gồm bộ sản phẩm bánh xoài Vân Di, bột mình tinh bột sản dây của hợp tác xã nông sản Vân Di, xã Mai Thủy. Việc bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp quốc gia nhằm thu hút, khuyến khích, động viên các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất công nghiệp nông thôn nói chung và các đơn vị có sản phẩm được bình chọn tích cực hơn nữa trong việc duy trì, phát triển sản phẩm chất lượng cao, tận dụng được tiềm năng lợi thế của địa phương. Đặc biệt, những sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu sau khi được bình chọn sẽ được nhà nước hỗ trợ phát triển sản xuất, xúc tiến thương mại, góp phần thúc đẩy công nghiệp nông thôn phát triển. Với nỗ lực không ngừng, giữ vững những tiêu chí đảm bảo chất lượng sản phẩm an toàn vì sức khỏe cộng đồng, việc bộ sản phẩm của Hợp tác xã Nông sản Vân Di đạt sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp quốc gia năm 2023 tiếp tục khẳng định chất lượng và thương hiệu hàng hóa, đáp ứng nhu cầu của đông đảo người tiêu dùng. Thực hiện đề án 85 của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh về việc hỗ trợ bò giống cho hộ nghèo vùng thiên tai, bão lụt, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Lệ Thủy đã cấp bò về cho các đối tượng và có giải pháp hướng dẫn các hộ chăn nuôi để đàn bò sinh trưởng phát triển tốt, mang lại hiệu quả kinh tế cao. Từ số bò được cấp ban đầu vào năm 2017 là 342 con, đến nay đàn bò đã phát triển thêm 173 bê con, đã thanh lý 96 con, chủ yếu nguyên nhân do bò bị bệnh kém phát triển, không sinh sản được. Số bò được cấp cho người dân ở 20 xã thị trấn vùng thường xuyên bị ngập lụt trên cơ sở kết quả triển khai bình xét cá hộ nghèo đúng với tiêu chuẩn của đề án 85. Để giúp cho đàn bò phát triển, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện đã phối hợp với Ủy ban Nhân dân huyện và các tổ chức chính trị xã hội tổ chức tập huấn để các đối tượng được hỗ trợ nắm vững kỹ năng chăn nuôi bò có năng suất và hiệu quả. Nhờ áp dụng những tiến bộ khoa học kỹ thuật và kinh nghiệm chăm sóc phù hợp với điều kiện thực tế, nhìn chung đàn bò phát triển tốt. Đến nay số bê con đã bán 34 con, thu về số tiền 253 triệu đồng. Từ chương trình này đã có 136 hộ dân được thoát nghèo, đạt tỷ lệ 39%. Công đoàn Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Quảng Bình, Phòng Giao dịch huyện Lệ Thủy phối hợp với Hội Chữ thập đỏ huyện vừa tổ chức thăm và trao hỗ trợ cho địa chỉ nhân đạo gia đình ông Nguyễn Đăng Đạt, tổ dân phố 6, thị trấn Nông Trường, Lệ Ninh. Gia đình ông Nguyễn Đăng Đạt có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Cả ba khẩu đều thuộc diện tàn tật. Bản thân ông Đạt năm nay trên 90 tuổi, ông bị điếc, vợ ông Đạt bị mù. Hai ông bà tuổi cao sức yếu, nằm một chỗ. Con gái ông bà thuộc diện tàn tật nặng, không làm được gì. Cả nhà sống nhờ trợ cấp xã hội và vợ chồng con trai nhà bên cạnh phục vụ, chăm sóc. Ông bà có tất cả 5 người con, nhưng gia đình cả con còn lại của ông bà đều thuộc diện khó khăn đặc biệt. Trước hoàn cảnh khó khăn của gia đình ông, Công đoàn Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Quảng Bình, Phòng Giao dịch huyện Lệ Thủy đã đến thăm và trao tặng số tiền 10 triệu đồng. Đây là việc làm có ý nghĩa nhân văn sâu sắc, gắn với cuộc vận động mỗi tổ chức, mỗi cá nhân gắn với một địa chỉ nhân đạo nhằm giúp gia đình ông Đạt vượt qua khó khăn trước mắt. Cũng trong dịp này, Hội Chữ thập đỏ huyện thăm và trao tiền hỗ trợ từ tháng 9 đến tháng 11 cho 6 địa chỉ nhân đạo do nhà hàng Phú Doanh, xã Hưng Thủy nhận trợ giúp với mức hỗ trợ mỗi tháng 200.000 đồng trên một địa chỉ. Trao hỗ trợ cho hai địa chỉ là học sinh các trường trung học cơ sở Liên Thủy, trường tiểu học Thanh Thủy do Học viện Cảnh sát Nhân dân khóa D48 về thực hành chính trị xã hội tại huyện Lệ Thủy hỗ trợ mỗi tháng 400.000 đồng. Một học sinh trường trung học phổ thông Nguyễn Chí Thanh mỗi tháng 500.000 đồng. Năm 2024, huyện Lệ Thủy được giao chỉ tiêu 200 công dân sẵn sàng nhập ngũ, làm nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ công an nhân dân. Trong các ngày từ 27 tháng 11 đến ngày 5 tháng 12 vừa qua, Hội đồng Nghĩa vụ Quân sự huyện đã hoàn thành công tác khám tuyển công dân, thực hiện nghĩa vụ quân sự và nghĩa vụ công an nhân dân năm 2024. Việc tuyển chọn được đảm bảo đúng quy định, đúng luật để sẵn sàng cho ngày giao quân năm 2024. Trong đợt khám tuyển lần này, huyện Lệ Thủy phát lên gọi khám 637 thanh niên tham gia khám tuyển nghĩa vụ quân sự công an. Trong đó, chỉ tiêu khám sức khỏe thực hiện nghĩa vụ quân sự là 165 người, chỉ tiêu khám thực hiện nghĩa vụ công an là 35 người. Theo chỉ tiêu năm 2024, huyện Lệ Thủy được tuyển chọn 200 thanh niên lên đường làm nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ công an. Để công tác tuyển quân đạt 100% chỉ tiêu trên giao, Hội đồng Nghĩa vụ Quân sự các xã thị trấn đã chủ động đến công tác quản lý thanh niên trúng tuyển ở địa phương. Đây là nội dung được xác định quan trọng, quyết định đến chất lượng và chỉ tiêu giao quân. Trong thời gian khám tuyển, các thành viên Hội đồng Nghĩa vụ Quân sự như Ban Chỉ huy Quân sự, Bệnh viện Đa khoa, Công an huyện và Ban Chỉ huy Quân sự các xã thị trấn đã thực hiện tốt trong các khâu như theo dõi danh sách thanh niên đến khám tuyển, vận động thanh niên đến khám tuyển đúng thời gian, tiến hành các bước, quy trình khám tuyển về đo chiều cao, cân nặng, kiểm tra huyết áp, da liễu, thị lực, thính giác, răng hàm và xét nghiệm một số bệnh truyền nhiễm khác. Trong thời gian khám tuyển, các thành viên Hội đồng Nghĩa vụ Quân sự huyện đã phối hợp tổ chức tốt các bước đúng quy trình khám tuyển, bảo đảm công khai, dân chủ, công bằng theo đúng quy định. Kết quả sau 9 ngày khám tuyển sức khỏe nghĩa vụ quân sự có 226 thanh niên khám trúng. Trong đó sức khỏe loại 1 có 15 thanh niên, loại 2 có 110 thanh niên và loại 3 có 101 thanh niên. Ngay sau khi hoàn thành công tác khám tuyển, Hội đồng Nghĩa vụ Quân sự huyện Lệ Thủy sẽ tiến hành các bước tiếp theo. Tập trung chỉ đạo tổ chức thực hiện tốt công tác tuyển quân đúng quy định, đảm bảo số lượng, chất lượng và thời gian quy định. Ngày 7 tháng 12 năm 2023, Đảng ủy, Chỉ huy, Ban Chỉ huy Quân sự huyện phối hợp với Đảng ủy, Chính quyền xã Ngân Thủy tổ chức khánh thành bàn giao đường dân sinh thuộc cụm Còi, bản Còi Đá, xã Ngân Thủy. Sau gần một tháng vượt lên mọi khắc nghiệt của thời tiết, với ý chí quyết tâm của hơn 50 cán bộ, Ban Chỉ huy Quân sự huyện cùng lực lượng dân quân xã Ngân Thủy đã hoàn thành đoạn đường 300 mét kéo dài từ đường chính của xã vào khu dân sinh của bản Còi Đá. Đoạn đường được đổ bê tông hoàn toàn với chiều rộng đường 2,5m, bê tông dày 15cm. Ngoài ra, lực lượng dân quân xã Ngân Thủy còn làm thêm 4 sân vườn, 5 chuồng lợn, 6 đoạn đường nhỏ cho các hộ gia đình, tổng diện tích phát sinh hơn 200m². Tổng kinh phí 300 triệu đồng do Bộ Quốc phòng, Ủy ban Nhân dân huyện hỗ trợ và cán bộ chiến sĩ trong lực lượng vũ trang huyện đóng góp. Cũng trong dịp này, Ban Chỉ huy Quân sự huyện đã tặng 40 suất quà cho các hộ gia đình thuộc bản Còi Đá, thuộc diện khó khăn, mỗi suất quà gần 300.000 đồng. Đây là việc làm không chỉ mang lại lợi ích thiết thực cho dân bản nơi đây, mà còn lan tỏa tinh thần vì cộng đồng, tinh thần chung sức xây dựng thôn bản, tạo môi trường ổn định trên từng địa bàn, xứng đáng với lòng tin của đồng bào các dân tộc, mãi sáng ngời hình ảnh bộ đội Cụ Hồ trong lòng nhân dân. Thực hiện chỉ thị số 01 CTTTG ngày 9 tháng 1 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ về việc tổ chức phong trào toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới. Những năm qua, đồn biên phòng Làng Ho và đồn biên phòng Ngư Thủy, cả cơ quan, ban ngành, mặt trận tổ quốc và các đoàn thể, các xã biên giới trực tiếp duy trì phong trào toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới, nhằm đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn. Toàn huyện có 33 tập thể, 901 hộ gia đình và 2.310 cá nhân đăng ký tham gia tổ tự quản đường biên cột mốc, tổ tàu thuyền tham gia bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia trên biển và tổ tự quản an ninh trật tự. Hoạt động phong trào tự quản an ninh trật tự thôn bản cơ bản có hiệu quả và lan tỏa trên các bản làng biên giới. Ý thức chấp hành pháp luật, nhận thức về chủ quyền lãnh thổ và trách nhiệm của công dân trong bảo vệ biên giới, thực hiện đại đoàn kết toàn dân được nâng cao, tích cực cung cấp tin tức, tham gia tuần tra bảo vệ biên giới. Nhân dân đã cung cấp 205 nguồn tin, tuần tra đơn phương bảo vệ biên giới bờ biển 128 đợt trên 1.362 lượt cán bộ chiến sĩ bộ đội biên phòng, công an, dân quân xã và người dân tham gia. tuần tra địa bàn 255 đợt trên 2.742 lượt cán bộ chiến sĩ, bộ đội biên phòng công an, dân quân xã và người dân tham gia. Bên cạnh đó, đã vận động nhân dân tự giác giao nộp hơn 15 súng tự chế, 402 đạn các loại, 35 bộ kích điện và nhiều công cụ hỗ trợ khác. Lực lượng toàn dân bảo vệ biên giới đã hỗ trợ bộ đội biên phòng, đấu tranh phòng chống tội phạm, vi phạm pháp luật đạt được nhiều kết quả quan trọng, góp phần xây dựng khu vực biên giới vững mạnh, bảo vệ vững chắc biên cương của Tổ quốc. Quý vị và các bạn vừa nghe xong phần tin. Thưa quý vị và các bạn, so với các xã khác, các xã bãi ngang ven biển có nhiều khó khăn hơn như đất đai khó canh tác, nguồn nước ngọt hạn chế, thu nhập thấp, tỷ lệ hộ nghèo cao. Tuy nhiên, với quyết tâm vươn lên thoát nghèo, xây dựng quê hương ngày càng đổi mới, các xã bãi ngang trên địa bàn huyện đã nỗ lực khắc phục khó khăn, đổi mới sáng tạo trong các mô hình kinh tế. Phản ánh xã bãi ngang ven biển vươn lên thoát nghèo từ làm kinh tế, chúng ta cùng nghe. Huyện Lệ Thủy hiện có hai xã thuộc diện bãi ngang ven biển là Ngư Thủy Bắc và Ngư Thủy. Hai xã này vẫn còn đối diện với nhiều khó khăn trong việc phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững để vươn lên thoát nghèo. Chính quyền địa phương cũng như người dân đã lồng ghép các chương trình phát triển kinh tế của địa phương với chương trình giảm nghèo, huy động mọi nguồn lực, tận dụng mọi lợi thế sẵn có để tăng thu nhập, phát triển kinh tế và làm giàu trên chính quê hương mình. Một trong những hướng đi nhằm phát triển kinh tế tại xã Ngư Thủy Bắc là nuôi cá lóc và nuôi ếch thương phẩm. Đến nay, toàn xã có gần 200 hộ gia đình đào hồ nuôi cá lóc. Trong đó có hàng chục hộ đầu tư phát triển nuôi 5-6 hồ với diện tích 100-300 mét vuông mỗi hồ. Nuôi cá lóc trên cát là thành công lớn của xã Ngư Thủy Bắc khi chuyển đổi ngành nghề cho ngư dân. Chi phí đầu tư ban đầu thấp, kỹ thuật nuôi dễ áp dụng, đầu ra ổn định, nên nuôi cá lóc cho thu nhập cao hơn hẳn so với đánh bắt thủy sản ven bờ. Nghề này cũng tận dụng được diện tích cát trắng vốn lâu nay bị bỏ hoang và các phế phẩm. Ông Trần Kim Phi, giám đốc hợp tác xã sản xuất kinh doanh dịch vụ thủy sản Kim Phi, xã Ngư Thủy Bắc nói:
trước đây thì mình ăn nhỏ lẻ là hộ gia đình, còn hiện bây giờ là làm ăn lớn hơn thì tập thể và đi ra hợp tác xã, tầm trên 60 thành viên trong hợp tác xã. Hiện bây giờ là hợp tác xã đang bao tiêu tầm khoảng 140 hồ đang nuôi về cá lóc và ếch, thì tổng doanh thu một năm qua là tầm khoảng trên 3.000 tấn.
Tính riêng trong 9 tháng đầu năm 2023, tổng sản lượng nuôi cá lóc trên địa bàn xã là 1.400 tấn, nuôi ếch 80 tấn, mang về nguồn lợi lớn cho người dân. Ông Trần Kim Trung, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Ngư Thủy Bắc cho biết:
như hợp tác xã anh Trần Kim Phi thì thu hút đông đảo bà con. Những hồ không có điều kiện để phát triển sản xuất thì là làm công nhân, để tăng thêm cái thu nhập cho hộ gia đình. Thì sắp tới là ủy ban xã cũng là vận động người dân để mở mang thêm là nhiều cái hợp tác xã, rồi có cái nhiều cái chuỗi giá trị khác nhau.
Bên cạnh đó, để nâng cao hiệu quả trong công tác giảm nghèo, chính quyền địa phương đã sử dụng các nguồn lực khác nhau để hỗ trợ sinh kế cho các hộ nghèo, hộ cận nghèo. Tiêu biểu như mô hình chăn nuôi ngan đen với kinh phí 200 triệu đồng, hỗ trợ cho 22 hộ nghèo, hộ cận nghèo trên toàn xã. Mỗi hồ nhận được 150 con ngan đen và thức ăn chăn nuôi. Ông Hồ Quang Điền, xã Ngư Thủy Bắc nói:
150 con ngan mà cho tôi mà bảo đảm được 100% á, là tôi dự định phải kiếm được đầu ra, phải bán được cũng được 20 triệu. Thì từ nơi 20 triệu đó là tôi cũng phải là nhân lên để mua thêm giống để phát triển thêm nữa.
Hiện tại huyện Lệ Thủy có hai xã bãi ngang là Ngư Thủy và Ngư Thủy Bắc. Đặc điểm về địa hình, kinh tế xã hội của hai xã cơ bản giống nhau. Các khó khăn trong phát triển kinh tế cũng tương tự nhau. Để giải quyết các vấn đề trên cũng như hỗ trợ người dân thoát nghèo, phát huy vai trò tiên phong của các mô hình kinh tế, cần có giải pháp đồng bộ từ chính quyền địa phương cho đến người dân. Bà Đặng Thị Hồng Thắm, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện nói:
ở hai cái xã miền biển thì có cái chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững của giai đoạn 2021-2025, thì có các cái dự án, tiểu dự án thì chúng tôi tập trung để chỉ đạo phân khai rồi giải ngân cái nguồn vốn này đảm bảo theo cái tiến độ kịp thời và đúng cái đối tượng cũng như đúng cái quy định của nhà nước. từ nay đến 2025 cố gắng để đưa hai xã đạt cái chuẩn nông thôn mới, thì để cho thoát khỏi cái xã đặc biệt khó khăn bãi ngang cồn bãi.
Có thể thấy, tập trung khai thác thế mạnh vùng đất bãi ngang ven biển đang là hướng đi hiệu quả trong phát triển kinh tế nuôi trồng thủy sản. Đáng ghi nhận hơn, bằng sự nhân nhạy của mình, những nông dân nơi đây đã và đang phát triển kinh tế từ các sản phẩm nuôi trồng, góp phần thay đổi bộ mặt kinh tế địa phương. Đồng thời, chính quyền địa phương và người dân nơi đây đã từng bước khắc phục những khó khăn, vươn lên phát triển. Kết cấu hạ tầng được đầu tư khá toàn diện, bộ mặt cảnh quan môi trường nông thôn có sự thay đổi rõ nét, đời sống của người dân từng bước nâng cao, tỷ lệ hộ nghèo, hộ cận nghèo giảm đáng kể. Với những kết quả đó, tin rằng trong thời gian tới, hai xã Ngư Thủy và Ngư Thủy Bắc sẽ phát triển hơn nữa, tạo nên sức sống mới từ những vùng quê bãi ngang. Chương trình phát thanh của Trung tâm Văn hóa Thể thao và Truyền thông Lệ Thủy đến đây xin tạm dừng. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại. Sau đây là phần tiếp sóng Đài Phát thanh Truyền hình Quảng Bình.